Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 16 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Đại hội Quốc tế Tình bạn giữa các dân tộc Rimini lần thứ 38. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, cuộc trở lại công giáo của mục sư William Crombie từ mục sư thừa sai Anh giáo đến tu sĩ công giáo thuộc hội thừa sai Phi Châu. Cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài đức tin theo giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha phó thác cho mẹ Maria Nữ Vương Hòa Bình các âu lo khổ đau của nhiều dân tộc trên thế giới đang phải đau khổ vì các tai ương thiên nhiên, các căng thẳng xã hội hay các cuộc xung đột. Và Ngài xin Đức Mẹ ủi an và ban cho tất cả mọi người một tương lai thanh bình và hòa hợp. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời cầu nguyện như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Quảng diễn bài phúc âm kể lại biến cố Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth, Đức Thánh Cha nói, ơn cao trọng nhất mà Đức Maria mang tới cho bà Elizabeth và cho toàn thế giới là Chúa Giêsu đấng đã sống trong mẹ. Và Ngài sống không phải chỉ vì lòng tin và sự chờ đợi, như nơi biết bao phụ nữ thời Thánh Kinh Cựu Ước. Nhưng từ Đức Trinh Nữ, Ngài đã nhận lấy thịt xác loài người cho sứ mệnh cứu rỗi của Ngài. Khi mẹ Maria tới nhà hai ông bà Elizabeth và Zacharia, niềm vui tràn bờ ở nơi trước kia ngự trị sự buồn sầu vì họ không có con. Giờ đây niềm vui nhảy mừng từ các con tim, bởi vì sự hiện diện vô hình nhưng thực sự của Chúa Giêsu khiến cho mọi sự tràn đầy ý nghĩa, cuộc sống, gia đình, ơn cứu độ của dân Chúa. Niềm vui tràn đầy ấy được diễn tả ra trong bài Thánh Thi Magnificat của mẹ Maria. Đó là một bài ca chúc tụng Thiên Chúa là đấng đã làm các việc trọng đại qua những người khiêm hạ không được thế giới biết đến như mẹ Maria, như Thánh Giuse và cả nơi mà các ngài sống là Nazareth. Chúa làm những việc trọng đại trong thế giới với những người khiêm hạ bởi vì sự khiêm tốn như là một khoảng trống dành cho Thiên Chúa. Biến cố Chúa Giêsu đến trong căn nhà ấy qua mẹ Maria đã không chỉ tạo ra một bầu khí tươi vui và hiệp thông huynh đệ, mà cũng tạo ra một bầu khí của niềm tin, dẫn đưa tới niềm hy vọng, lời cầu nguyện và chúc tụng. Khi cử hành lễ Đức Maria rất thánh hồn xác lên trời, chúng ta muốn xin mẹ một lần nữa đem đến cho chúng ta, cho các gia đình và cộng đoàn của chúng ta, món quà vô biên, ơn duy nhất mà chúng ta phải luôn luôn xin trước hết và trên hết là Chúa Giêsu Kitô. Khi đem Chúa Giêsu đến cho chúng ta, là mẹ cũng mang đến cho chúng ta một niềm vui tràn đầy ý nghĩa, một khả năng mới, băng qua những thời điểm đau khổ khó khăn. Mẹ đem tới cho chúng ta khả năng thương xót, để chúng ta biết tha thứ cho nhau, hiểu biết nhau và nâng đỡ nhau. Xin mẹ giữ gìn và nâng đỡ chúng ta nên thánh, để một ngày kia được gặp mẹ trên thiên đàng.
Fatima, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, bày tỏ tin tưởng án phong chân phước cho chị Lucia sẽ được hoàn tất mau chóng. Đức Tổng giám mục Fisichella bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng hôm 12 tháng 8 vừa qua, nhân dịp cuộc hành hương quốc tế lần thứ tư tại Đền Thánh Fatima trong năm kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra với ba mục đồng tại đây, trong đó có chị Lucia. Hội đồng do Đức Tổng giám mục Fisichella làm chủ tịch cũng là cơ quan tòa thánh đặc trách các đền thánh quốc tế. Ngài nói, chúng ta tin tưởng rằng chị Lucia, vị tôi tớ Chúa, cũng có thể sớm được công nhận và như thế cả ba mục đồng được Đức Mẹ hiện ra đều được nhìn nhận sự thánh thiện. Niềm tin và lời của Đức Thánh Cha Francisco chứng thực rằng các mục đồng ấy đang ở trên trời và từ đó chuyển cầu cho chúng ta. Chị Lucia qua đời năm 2005, thọ 97 tuổi, và ba năm sau, án phong chân phước cho chị được khởi sự. Sau 9 năm điều tra cấp giáo phận, ngày 13 tháng 2 năm nay, toàn bộ hồ sơ của chị được chuyển về Bộ Phong Thánh để cứu xếp. Đức Tổng giám mục Fisichella nhắc đến sự chế nhạo, nghi ngờ và bạo lực mà ba mục đồng Fatima đã phải chịu, nhưng sự đơn sơ và chân thành của ba trẻ với đời sống thanh bần đã chinh phục tâm hồn của bao nhiêu người. Mẹ Maria đã dùng các mục đồng ấy để mời gọi chúng ta cầu nguyện. Ban hành hương của đền thánh Đức Mẹ Fatima cho biết trong tháng 8 này có 158 nhóm với tổng cộng gần 14.000 tín hữu hành hương đăng ký đến đây từ Âu Châu, Phi Châu, Á Châu và Mỹ Châu. Trong số các đoàn ấy cũng có gần 800 tín hữu Công giáo Việt Nam từ các nước Âu Châu và Hoa Kỳ hành hương tại Fatima từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây do một số linh mục Việt Nam hướng dẫn.
Melbourne, các giám mục Australia chống lại đề nghị của Ủy ban Hoàng gia buộc các cha giải tội phải thông báo cho nhà chức trách những vụ lạm dụng tính dục trẻ em biết được trong tòa giải tội. Ủy ban Hoàng gia tại Úc về việc bảo vệ trẻ em đã liệt kê điều trên đây trong số 85 đề nghị về những thay đổi cần thực hiện trong luật pháp quốc gia để bảo vệ trẻ em một cách hữu hiệu, chống nạn lạm dụng tính dục. Cha giải tội nào không khai báo với chính quyền về những tội lạm dụng nghe được từ các hối nhân thì sẽ bị truy tố trước pháp luật. Ủy ban cho biết đã đưa ra đề nghị này vì nghe nói có những kẻ lạm dụng tính dục trẻ em xưng tội này và cả các nạn nhân cũng nói với cha giải tội về những vụ họ là nạn nhân. Tuy nhiên, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia Dennis Hart cũng là Tổng Giám mục Giáo phận Melbourne tuyên bố rằng cần phải bảo vệ việc xưng tội. Trong giáo hội Công giáo, việc xưng tội là một cuộc gặp gỡ tinh thần với Thiên Chúa qua vị linh mục. Đó là thành phần cơ bản của tự do tôn giáo đã được luật pháp Australia và nhiều nước khác nhìn nhận. Quyền tự do này phải được giữ nguyên ở Australia. Ngoài điều đó, mọi sự lạm dụng các trẻ em phải được trình báo cho chính quyền, và chúng tôi tuyệt đối cam kết thi hành điều ấy.
Damasco, từ đầu năm 2017 đến nay, có 603.000 người Syria tị nạn vì chiến tranh đã hồi hương, nhưng lại có 808.000 người khác từ Syria phải bỏ gia cư đi lánh nạn lần thứ hai hoặc thứ ba vì những cuộc xung đột mới. Sự kiện trên đây được Tổ chức Quốc tế về Di dân của Liên Hiệp Quốc công bố trong phúc trình ngày 11 tháng 8 vừa qua. Tình trạng phức tạp của người tị nạn Syria vẫn còn thê thảm. Syria vốn có 22 triệu dân cư hồi đầu chiến tranh năm 2011. Trong số này, hơn 6 triệu người phải di tản nội địa và gần 5 triệu người tị nạn ra nước ngoài, phần lớn là sang Thổ Nhĩ Kỳ, Liban và Jordani, và một phần sang Iraq và Ai Cập. Theo phúc trình mới nhất của tổ chức OIM, 84% những người có thể trở về nguyên quán là những người di tản nội địa và chỉ 16% từ nước ngoài trở về. Trong số 606.000 người vừa nói, có một nửa trở về tỉnh Aleppo, trong số này 42.000 người lại phải trốn chạy lần nữa. Mặt khác, hôm 12 tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdogan, loan báo chính quyền nước này cho phép một đoàn xe chở đồ cứu trợ, lương thực, thuốc men và đồ xây cất tái thiết nhà cửa được đi qua nước Thổ để đến vùng Idlib ở miền Tây Bắc Syria. Đây là vùng ở ngoài sự kiểm soát của chính quyền Damascus và một phần do các dân quân Al-Qaeda kiểm soát.
Kiev, trong vòng một năm qua đã có khoảng 80 dự án lớn nhỏ tại Ukraine được tài trợ nhờ chiến dịch Đức Giáo Hoàng giúp Ukraine. Chiến dịch này được Đức Thánh Cha đề xướng với các cuộc lạc quyên tại tất cả các thánh đường Âu Châu vào Chủ nhật 24 tháng 4 năm 2016. Thông tin về việc phân phối ngân khoản quyên góp được phổ biến trên mạng với tên Đức Giáo Hoàng giúp Ukraine và tiếp tục được cập nhật về các dự án được chấp thuận. Ví dụ, một nhóm 86 trẻ em thuộc vùng sôi động ở miền Donbass, nơi xảy ra cuộc tranh chấp giữa những người phò Nga đòi ly khai và những người thuộc Ukraine, các em đã được đi nghỉ hè tại Savutria thuộc Cộng hòa Croat, được Caritas Ukraine giúp đỡ với sự hỗ trợ của chương trình Đức Giáo Hoàng giúp Ukraine. Những trại hè khác cũng được tổ chức ở vùng sôi động dành cho khoảng 2.000 trẻ em. Một dự án khác nhằm cung cấp lò sưởi cho 1.410 gia đình tại các làng Krasnogorivka và Marinka. Riêng tại làng Marinka có thêm hai lò sưởi lưu động cho hai ký nhi viện, mỗi trung tâm có thể đón nhận 600 trẻ em để giúp các em có thể trở lại trường học. Ngoài ra, có một dự án tân trang nhà thương ở Kramatorsk.
San Salvador, Đức Hồng Y Rosa Chavez, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận San Salvador cho biết, chân phước Tổng giám mục Oscar Romero có thể được phong hiển thánh vào năm tới tại Roma. Đức Hồng Y Chavez nguyên là linh mục cộng tác viên thân tín của chân phước Romero khi người còn là Tổng giám mục San Salvador. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y đã tham dự cuộc hành hương của 1.500 tín hữu từ thủ đô San Salvador tiến về nơi sinh của Đức Tổng giám mục Romero nhân dịp kỷ niệm đúng 100 năm người sinh ra tại Ciudad Barrios ngày 15 tháng 8 năm 1917. Trong dịp này, Đức Hồng Y Chavez nói, tại Roma, những người liên hệ cho biết việc phong thánh cho chân phước Romero có thể diễn ra vào năm tới. Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Tổng giám mục Romero, nói với Đài Vatican rằng, nếu cuộc điều tra cấp giáo phận về cuộc khỏi bệnh lạ lùng được tiến hành tốt và ở bộ phong thánh, việc cứu xếp này cũng tiến hành không có trục trặc, thì người ta có hy vọng việc phong thánh cho Đức Tổng giám mục Romero diễn ra vào năm tới, năm 2018. Tôi tin rằng chúng tôi đang ở một điểm tốt đẹp. Việc khỏi bệnh liên quan đến một phụ nữ mang thai cùng với bào thai đã được cứu thoát một cách lạ lùng nhờ cầu xin chân phước Romero cứu giúp và y khoa không giải thích được sự khỏi bệnh này. Đức Tổng giám mục Paglia, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và hiện là Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống. Ngài mô tả Đức Tổng giám mục Romero là một chứng nhân chịu ảnh hưởng mạnh của lịch sử giáo hội sau Công đồng Chung Vatican thứ hai. Đức Tổng giám mục Romero đã bị những thành phần cực hữu ở El Salvador thù ghét vì sự dấn thân của Ngài bênh vực người nghèo và họ cho một toán quân tử thần sát hại Ngài vào ngày 24 tháng 3 năm 1980. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về Đại hội Quốc tế Tình bạn giữa các dân tộc Rimini lần thứ 38.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 20 tới 26 tháng 8 này, Đại hội Quốc tế Tình bạn giữa các dân tộc sẽ diễn ra tại Rimini, Trung Italia. Khẩu hiệu của đại hội là điều bạn đã thừa hưởng từ cha ông, hãy tái chiếm hữu nó để có được nó. Đại hội năm 2017 đặc biệt cho chào đời một dự án kết nghĩa trong lĩnh vực sức khỏe về lâu về dài, nhắm giúp đối thoại, chia sẻ và vạch ra các chân trời mới định đoạt liên quan tới các lĩnh vực y tế, sức khỏe của các công dân, hoạt động của hệ thống y tế quốc gia, các thách đố của hiện tại và các dấu ẩn của tương lai. Từ gần 40 năm qua, Đại hội Tình bạn giữa các dân tộc Rimini thu hút 800.000 người tham dự thuộc 70 quốc gia trên thế giới. Khu vực đại hội rộng 150.000 m2 với 3.600 thiện nguyện viên túc trực giúp cho hàng trăm sinh hoạt trong các ngày đại hội được xuôi chảy và thành công. Trong các ngày đại hội có hàng trăm cuộc gặp gỡ, thuyết trình, hội luận bàn tròn, các cuộc triển lãm, các cuộc hòa nhạc, diễn kịch, chiếu phim, tranh tài thể thao và nhiều sinh hoạt đủ loại khác. Trong một tuần, Rimini trở thành điểm chú ý của toàn thế giới. Có 300 vị khách mời đến từ khắp nơi, thuyết trình về hàng trăm đề tài khác nhau thuộc đủ mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, luân lý, đạo đức, triết học, thần học, văn hóa, môi sinh, kịch nghệ, phim ảnh, thể thao, với sự tham dự của các chuyên viên và các nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực này, trong đó có nhiều giáo sư đại học. Thánh lễ khai mạc đại hội sẽ do Đức cha Francesco Lambiasi, giám mục Rimini chủ sự lúc 10 giờ 45 phút sáng ngày 20 tháng 8. Và thánh lễ kết thúc đại hội sẽ do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ sự sáng ngày 26 tháng 8. Đức Hồng Y Parolin cũng sẽ thuyết trình về đề tài vòng tay ôm của giáo hội đối với con người thời đại. Trong số các thuyết trình viên cũng có nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ. Chẳng hạn vào chiều ngày 20 tháng 8, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco quản thủ Thánh Địa, sẽ diễn thuyết về đề tài 800 năm tại Thánh Địa, một gia tài hiện tại vẫn sống động. Trong khi Đức cha Filippo Santoro, giám mục Taranto, chủ tịch Ủy ban Khoa học và là người tổ chức các tuần lễ xã hội Công giáo Italia, sẽ nói về đề tài giới trẻ, việc làm và phẩm giá con người.
Về đề tài đối thoại giữa các tôn giáo, có sự tham dự của Rabbi David Rosen, giáo sư Mohammad Samak người Liban, ông Nasir Abulaziz Anasse, đại diện ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, cũng có các chứng từ của ông Sumito Esteves người Venezuela, nữ tư Rosemary Nijumbe người Uganda, cũng như của các thị trưởng thành phố Aleppo, Paris, Tel Aviv và Damascus. Bà Bộ trưởng Giáo dục Valeria Fedeli sẽ trình bày về sự hội nhập giữa các thế hệ. Giáo sư dân số học Massimo Livi Bacci thuộc Đại học Firenze sẽ trình bày về các cuộc di cư. Bên cạnh đó là các đề tài như phát triển kinh tế, các tài nguyên của Italia, thành phố ở trung tâm của đường lối chính trị, vai trò của việc đào tạo và của bậc thầy, nghiên cứu sinh dược học và các máy học hiểu. Chúng ta là một cuộc đối thoại, thay đổi kẻ khác hay gặp gỡ họ. Nhà thương rộng mở. Chứng từ từ Syria. Việc trưởng thành nghề nghiệp và thực hiện trong thế giới lao động. Con người và máy móc. Các âu lo và các hy vọng của tương lai gần. Canh tân sự tôn trọng đối với hiện tại. Các máy móc có học hiểu không? Gia tài chính trị nào cho phép chúng ta đưa Italia tiến tới? Công lý sửa chữa. Các viễn tượng, các hãng xưởng lớn, đâu là các khả thể cho giới trẻ? Trợ giúp của hãng xưởng, đâu là mô thức, các động cơ nghiên cứu và ngôn ngữ? Linh mục Noel Dinassa sẽ thuyết trình về đề tài Tôi một linh mục, con của một người Hồi giáo. Ông Angelino Alfano, Ngoại trưởng Công tác Quốc tế Italia, và ông Jan Stoltenberg, Tổng thư ký tổ chức NATO, sẽ thuyết trình về đề tài Từ Bắc tới Nam, quốc phòng và hòa bình trên thế giới. Một số các thẩm phán và luật sư sẽ thuyết trình về đề tài Chấm dứt hình phạt và các hình thái thay hình phạt. Canh tân truyền thống. Việc khó khăn đạt được các săn sóc và thuốc men, đâu là các trả lời cho vấn đề? Rabbi David Rosen, Giám đốc Quốc tế Liên Tôn thuộc Ủy ban Do Thái Mỹ, kiêm Giám đốc Học viện Hiểu biết Liên Tôn Quốc tế, và ông Mohammad Samak, Tổng Thư ký Ủy ban Đối thoại Kitô Hồi giáo Liban, và Đức cha Silvano Maria Tomasi, nguyên quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, sẽ thuyết trình về đề tài Một cuộc đối thoại cần chiếm được. Ông Tommaso Bellini, giáo sư vật lý áp dụng của Đại học Nghiên cứu Milano, trình bày về đề tài Các phân tử, sự sống, con người, đâu là các câu hỏi của khoa học. Hai giáo sư Germano Dottori, chuyên viên nghiên cứu các chiến thuật của Đại học Luis Guido Cagli ở Roma, và Paolo Macri, giám đốc Học viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế, sẽ thuyết trình về đề tài Các bức tường mới của Tổng thống Trump, nước Mỹ của Tổng thống Trump.
Đức cha Hilarion Alfeev, Tổng giám mục Volokolams, Chủ tịch phân bộ ngoại vụ của Tòa Thượng phủ Moscow, sẽ nói về gia tài trong truyền thống chính thống. Ông Luciano Violante nói về đề tài thay đổi thời đại, cuộc khủng hoảng như là việc đi qua. Liên quan tới công việc làm còn có đề tài có thể làm được, học đường và doanh nghiệp cùng nhau đào tạo giới trẻ. Hòa giải việc làm và cuộc sống tư, kỹ thuật đam mê và đào tạo. Đức cha Giancarlo Perego, Tổng giám mục Ferrara, nguyên giám đốc tổ chức di cư của Hội đồng giám mục Italia, sẽ trình bày về đề tài Các thế hệ mới, một thách đố đối với giáo hội. Ông Brian Grimm, chủ tịch tổ chức tự do tôn giáo và công việc làm ăn, sẽ tham dự cuộc thảo luận về đề tài Các bức tường và sự tự do tôn giáo. Giáo sư Joseph Weiler thuộc Đại học New York sẽ cùng vài giáo sư khác trình bày về đề tài sự sụp đổ của các nền dân chủ. Riêng đề tài kỹ nghệ, các cơ may và các nguy hiểm sẽ được khai triển bởi nhiều giám đốc và tổ chức chuyên nghiệp. Bên cạnh đó là đề tài chỉ phục vụ quốc gia mà thôi, danh dự của lao động trong việc quản trị công cộng. lợi lộc tài chánh, các viễn tượng toàn cầu của việc tăng trưởng và các năng động của các tiểu bang và các thành phố quốc gia, các bức tường của sự triệt để giữa chủ thuyết hư vô và chủ trương thánh chiến, thách đố của việc tái xây dựng nền văn minh trong không gian công cộng, sự thất bại như là cơ may, sự hấp dẫn của các máy móc trong nền văn chương và trong phim ảnh, các bức tường của sự thờ ơ. Ông Sayed Mahmoud Ali, giám đốc báo Al-Aram, nguyên giám đốc Nguyệt San Al-Kahira, và ông Mostafa El-Feki, giám đốc thư viện Alexandria, ông Javier Prades Lopez, viện trưởng Đại học San Damaso Madrid, sẽ cùng thảo luận về đề tài khi các tôn giáo sinh ra một niềm hy vọng, Đức Thánh Cha Francisco bên Ai Cập. Việc làm và con người, lâu bền và vĩnh cửu, các từ của người xưa được sống bởi người thời nay. Trên đây chỉ là một số đề tài tượng trưng trong số hàng trăm đề tài thuộc mọi lĩnh vực cuộc sống được trình bày trong tuần Đại hội Tình bạn các dân tộc tại Rimini. Liên quan tới nền văn hóa thực phẩm, ông Hu Jianshu, doanh nhân và là chủ hãng chế tạo ravioli Sarpi trong khu phố tàu tại Milano, Bắc Italia, sẽ trình bày đề tài ravioli tàu với một con tim Italia, bếp ăn làm ưa thích, bếp ăn hiệp nhất con người. Bên cạnh các sinh hoạt đa diện của đại hội, có không gian dành cho đề tài sức khỏe, thế giới người cao niên, cái nóng nghẹt thở, 10 điều bảo vệ người già. Đây là lần đầu tiên đại hội sẽ có một phần hoàn toàn dành cho vấn đề sức khỏe và y tế. Các tham dự viên bao gồm các vị lãnh đạo chính trị, xã hội, văn hóa và tôn giáo sẽ có dịp cùng nhau thảo luận và trao đổi ý kiến liên quan tới đường lối chính trị y tế, việc nghiên cứu, các vấn đề luân lý đạo đức và các ưu tiên của thế giới sức khỏe. Trong số các thuyết trình viên sẽ có hàng trăm chuyên viên chính trị gia, khoa học gia, các bác sĩ, y tá, các nhân viên y tế và các nhà tư tưởng. Bác sĩ Trabucchi, Chủ tịch Hiệp hội Tâm lý Trị liệu Italia cho biết, hiện nay chỉ tại Italia không thôi, đã có hơn 12 triệu người già trên tổng số 60 triệu dân gặp nguy hiểm về sức khỏe trong mùa hè.
Thật thế, số người già chết trong mùa hè thường gia tăng với cái nóng đặc biệt như cái nóng đang hoành hành tại Italia chưa từng có từ một thế kỷ qua. Trong tuần trước đây, tại nhiều thành phố, kể cả miền Bắc Italia, có những ngày nóng trên 50 độ C, còn trung bình là giữa 40 đến 45 độ C tại hàng chục thành phố khắp Italia. Từ nhiều thập niên qua, cũng chưa bao giờ tại Italia có nhiều đám cháy như trong mùa hè năm nay. Nạn cháy rừng xảy ra khắp nơi, trên đảo Sicilia, trên đảo Sardinia, ở miền nam vùng Napoli, cả vùng Lazio và chung quanh thành phố Roma nữa. Lính cứu hỏa và các nhân viên bảo vệ dân sự đã phải huy động toàn lực để cùng với các thiện nguyện viên, các trực thăng của lực lượng bảo vệ rừng làm việc ngày đêm để chữa cháy. Đã có hơn 100.000 hecta rừng bị cháy rụi, cũng đã có hàng chục người bị chết cháy và hàng chục ngàn người phải di tản. Bên cạnh đó là nạn hạn hán trầm trọng, các sông ngòi và hồ nước đều cạn với mức nước xuống thấp ở độ báo động. Thủ đô Roma cũng bị đe dọa bị cắt nước vì mực nước hồ Bracciano xuống thấp chưa từng thấy từ nhiều thập niên qua. Tội nghiệp nhất là các nông dân không có đủ nước tưới các cánh đồng trồng trọt nên thất thu. Nhiều loại ngũ cốc bị chết khô. Trước tình cảnh khó khăn trên đây, nhiều vùng tại Italia tuyên bố gặp tai ương thiên nhiên và yêu cầu chính quyền trợ giúp tài chánh để bù đắp phần nào các thiệt thòi mà người dân, nhất là giới nông dân, phải gánh chịu. Chính trong bối cảnh khí hậu thay đổi gây ra cảnh nóng cháy da ấy là bối cảnh của Đại hội Quốc tế Rimini năm nay về sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe người già. Bác sĩ Trabucchi nhấn mạnh, già không phải là một bệnh tật. Còn ông Luigi Cami, người đã có sáng kiến triệu tập đại hội về sức khỏe, cho biết, đại hội Rimini cống hiến cho các tham dự viên một lúc suy tư quan trọng trong lịch trình hàng năm và là điểm quy chiếu ngay từ những lần đầu tiên đối với thế giới chính trị, văn hóa, kinh doanh và các hiệp hội vì các giá trị và các mục tiêu nó nhắm tới. Đại hội Rimini là nơi lắng nghe, tôn trọng, cảm thông, giúp tìm ra hướng đi cho tương lai trong một thế giới ngày càng bị lạc hướng hơn. Đại hội sức khỏe là một dự án cứ 3 năm một lần nhằm đặt để con người vào trung tâm sự chú ý của xã hội, cũng như vấn đề luân lý, đạo đức, khoa học vượt ngoài các niềm tin giả dối. Trong số các đề tài được thảo luận, có vài vấn đề nóng bỏng và thời sự được nói đến rất nhiều hiện nay, như làm thế nào người dân có thể có các thứ thuốc cần thiết cho sức khỏe, vấn đề chích ngừa cho trẻ em. Ban tổ chức Đại hội Tình bạn các dân tộc Rimini cũng đưa ra 10 lời khuyên đặc biệt dành cho người già, các người có bệnh tiểu đường, áp huyết cao và tim mạch.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc trở lại công giáo của mục sư William Crombie, từ mục sư thừa sai Anh giáo đến tu sĩ công giáo thuộc hội thừa sai Phi Châu.
Một ngày trong năm 1993, nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Dar es Salaam, thủ đô nước Tanzania, chặt nít người. Hơn phân nửa số người tham dự là tín hữu Anh giáo, phần còn lại là tín hữu Công giáo. Họ đến tham dự nghi lễ nhận mục sư Anh giáo William Crombie chính thức gia nhập giáo hội Công giáo. Trong thánh lễ, Đức cha Polycarp Pengo, Tổng giám mục Dar es Salaam đã mời các tín hữu Anh giáo tiến lên bàn thánh, lãnh nhận minh máu thánh. Trước cử chỉ đài kết của vị Tổng giám mục Công giáo, mục sư William Crombie thật cảm động và nói, cách đây 10 năm, không ai nghĩ rằng một điều như thế có thể xảy ra. Rồi ngài nói thêm, tôi mong rằng việc tôi trở về giáo hội Công giáo không là cớ gây chia rẽ, nhưng là mối dây hiệp nhất nối kết hai giáo hội lại với nhau. Về phía Anh giáo, phản ứng của Đức cha Pasin Sambano, giám mục Anh giáo tại thủ đô Dar es Salaam, cũng thật bất ngờ. Khi hay biết quyết định rời bỏ Anh giáo của mục sư William Crombie, Đức cha Sambano rất lấy làm tiếc, nhưng ngài cẩn thận tổ chức một buổi lễ tiễn biệt. Mục sư Crombie không bao giờ quên hai món quà quý giá mà Đức cha tặng cho ngài, đó là chiếc áo sơ mi Phi Châu và con hà mã bằng đá thật lớn và thật đẹp. Mục sư William Crombie sinh năm 1952 tại Aberdeen bên Ayrshire, nhưng từ nhỏ đã sinh sống tại Anh Quốc. Tại đây, William gia nhập Liên hội Thừa sai Anh giáo và lãnh nhận chức vụ mục sư năm 1979. Sau khi làm việc mục vụ 6 năm tại Anh Quốc, mục sư William được gửi đi truyền giáo tại Tanzania. Mục sư William Crombie phục vụ giáo hội Anh giáo tại Tanzania, quốc gia thuộc vùng Đông Phi Châu, trong vòng 9 năm trời. Trong lĩnh vực mục vụ, hai giáo hội Anh giáo và Công giáo tại Tanzania hoạt động thật khăng khít, hòa hợp với nhau. Chính bầu khí đại kết tốt đẹp này làm nảy sinh nơi mục sư Crombie ước muốn trở về với giáo hội Công giáo. Mục sư tâm sự, tận thâm tâm, tôi luôn ao ước ngài được kết hiệp mật thiết và hữu hình với ngai tòa thánh Phêrô. Thêm vào đó, tôi thuộc về một hệ phái Anh giáo rất gần với giáo hội Công giáo Roma. Từ ý nghĩ trên, mục sư William Crombie thường tìm các liên lạc với các linh mục thuộc hội thừa sai Phi Châu, hay còn gọi là các cha trắng, làm việc tại Dar es Salaam. Năm 1987, tức năm 35 tuổi, khi mục sư Crombie ngỏ ý gia nhập hội thừa sai Phi Châu, các cha trắng nói đùa, nếu mục sư có chủ ý trở về với giáo hội Công giáo và gia nhập hội thừa sai thì nên quyết định lẹ, không thì phải chờ xin phép chuẩn phiền phức. Lý do vì luật của hội thừa sai không cho phép nhận tập sinh đã quá 35 tuổi. Dù nghe nói thế, mục sư William Crombie cũng do dự thật nhiều. Mục sư thường tự hỏi, mình đã làm việc trong vườn nho Chúa, cho nước Chúa rồi, tại sao lại phải bỏ đi để tìm kiếm nơi khác? Những ý nghĩ giằng co do dự kéo dài trong vòng 5 năm trời. Sau cùng, mục sư William cảm thấy không thể tiếp tục sống trong tình trạng ngập ngừng mãi này. Mục sư nói, không sớm thì muộn, chắc chắn tôi phải quyết định thay đổi. Sau khi gia nhập Giáo hội Công giáo và Hội Thưa Sai Phi Châu, năm 1994, Mục sư William đến Freiburg, Thụy Sĩ, để làm một năm nhà tập. Và ngày 9 tháng 7 năm 1995, tập sinh Gromby cùng với 10 tu sĩ khác cùng dòng cử hành lễ kết thúc năm tập. Trong khi 10 tu sĩ bạn lên đường thực tập truyền giáo tại Phi Châu, thì Gromby được bề trên chỉ định đi Toulouse, miền nam nước Pháp, để đào sâu về thần học Công giáo và môn Đại kết trong vòng một năm và chuẩn bị chịu chức linh mục Công giáo sau khi đã thắng trọn đời. Cha William Gromby mong ước được trở lại hoạt động truyền giáo tại Tanzania, nơi cha đã làm việc mục vụ trong vòng 9 năm, khi còn là mục sư Anh giáo. Nhưng cha không quên nói thêm, đây là quyết định hoàn toàn nằm trong tay bề trên. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Gioan. Lạy cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con để tất cả nên một. Như lại cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Đức tin theo giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước.
Một buổi chiều thứ bảy, trong khi Rabbi Do Thái Meyer giảng dạy tại hội đường, thì hai đứa con của ông chết đột ngột ở nhà. Bà mẹ đau đớn đặt thi hài hai con nằm trên giường, rồi lấy tấm khăn lớn phủ lại. Đến tối, Rabbi Meyer trở về. Điều đầu tiên ông hỏi vợ, Raquel à, Jonathan và Miriam, hai đứa con mình đâu rồi? Sao anh không thấy chúng chơi đùa trước nhà như mọi khi vậy? Bà vợ đáp, trước khi trả lời, em muốn hỏi anh một câu. Cách đây một thời gian, có người đến đây nhờ em giữ dù một vật rất quý giá. Bây giờ họ đến đây đòi lại, vậy em có phải trả cho họ không? Có chứ, và em phải trả lại ngay cho họ. Rabbi Meyer đáp. Bây giờ bà Raquel mới nói tiếp. Hôm nay, em đã trả lại đồ quý giá người ta đã ủy thác cho em, và em không kịp xin phép anh. Nói rồi bà cầm lấy tay chồng dắt vào phòng. Từ từ gỡ tấm khăn phủ ra và tiếp. Anh vẫn nói với em rằng những kho tàng người ta nhờ rũ dùm thì phải trả lại ngay cho họ khi họ đòi. Hôm nay già về Thiên Chúa đã qua đây để lấy lại hai đứa con của Ngài. Giờ đây, Jonathan và Miriam đang ở nơi an toàn chắc chắn. Rabbi Meir nước mắt giàn giụa nhưng đầy tin tưởng ông thổn thức. Thiên Chúa đã ban nay Ngài lấy lại. Chúc tụng danh Chúa, đấng yêu thương con cái của Ngài hơn cả chúng ta yêu thương chúng. Kính thưa quý vị thính giả, niềm tin của ông bà Rabbi Meyer trong câu chuyện trên đây thật là mạnh mẽ. Trong nghịch cảnh mất hai đứa con yêu dấu cùng một lúc, họ vẫn đặt trọn niềm tin thác nơi tình thương của Thiên Chúa. Niềm tin của họ cũng là điều đã được Kinh Thánh Cựu Ước nhiều lần mô tả và nhấn mạnh. Trong loạt bài tìm hiểu về đức tin, hôm nay chúng tôi xin ghi lại những điểm chính trong giáo huấn Cựu Ước về đức tin.
Trong Cựu Ước, đức tin chưa bao hàm toàn thể các chân lý mặc khải và chưa có đối tượng là ơn cứu độ phổ quát do Chúa Kitô thực hiện. Trái lại, đức tin trong Cựu Ước có đối tượng là việc Thiên Chúa cứu thoát dân Ngài. Nói khác đi, đức tin theo giáo huấn của Cựu Ước là tin tưởng Thiên Chúa luôn hoạt động trong lịch sử dân Chúa. Đi vào chi tiết hơn, trước hết, Cựu Ước quan niệm đức tin như một lời con người đáp trả lại sáng kiến cứu rỗi của Thiên Chúa. Không phải là con người có sáng kiến trước, nhưng là chính Thiên Chúa. Chúa bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho con người và con người đáp lại, đón nhận tình thương của Chúa. Con người đáp lại sáng kiến của Chúa một cách thích hợp bằng cách cởi mở tâm hồn mình và tin nhận Thiên Chúa. Như thế, đức tin đòi hỏi và giả thiết phải có mặc khải trước đó của Thiên Chúa. Vì thế, theo Cựu Ước, đức tin luôn luôn là một phản ứng của con người đối với một hành động của Thiên Chúa. Tiếp đến, đức tin có liên hệ mật thiết với giao ước của Thiên Chúa mà Ngài ký kết với dân Chúa. Về phía Thiên Chúa, giao ước này có nghĩa là Thiên Chúa tuyển chọn dân Israel, hướng dẫn họ trong tình yêu thương, nhưng Ngài cũng đòi hỏi dân phải cư xử xứng đáng với những ân huệ họ đã nhận lãnh. Trong bối cảnh đó, đức tin có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận giao ước của Chúa trong tâm tình biết ơn, là trung thành với giao ước và sống phù hợp với những yêu sách luân lý của giao ước. Như thế, theo giáo huấn của Cựu Ước, đức tin có một ý nghĩa rất phong phú, chứ không phải chỉ có nghĩa là tin nhận một điều gì là chân thực. Thêm vào đó, trong Cựu Ước, tập thể dân Chúa được đặt lên hàng đầu, trong khi cá nhân ít được để ý tới hơn. Điều này cũng có ảnh hưởng đến giáo huấn về đức tin. Trước hết, Cựu Ước nhấn mạnh sự kiện toàn dân Chúa tin tưởng, kính sợ và tín thác vào Thiên Chúa. Vì thế, để hiểu đúng đắn giáo huấn của Cựu Ước về đức tin, chúng ta cần để ý đến chiều kích cộng đồng của đức tin, đến niềm tin của dân Chúa. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng, trong nhiều sách ngôn sứ và thánh vịnh, đức tin của mỗi cá nhân được nhấn mạnh nhiều hơn. Đức tin cá nhân được Cựu Ước hiểu không phải như một hành vi riêng rẽ, nhưng là một thái độ căn bản. Thái độ này của con người không hoàn toàn tách biệt và cũng không được phân biệt rõ rệt với những thái độ tôn giáo căn bản khác của con người. Trái lại, có thể nói đức tin là một thái độ tổng hợp tất cả các thái độ tôn giáo của con người và bao trùm toàn thể đời sống con người. Nói khác đi, đức tin là một mối tương quan giữa con người đối với Thiên Chúa, và mối quan hệ ấy chi phối toàn thể lối sống con người.
Tóm lại, đức tin không phải là một hệ thống các chân lý đức tin phải tin nhận, và Kinh Thánh Cựu Ước không đưa ra một định nghĩa hệ thống về đức tin căn bản này. Tuy nhiên, Cựu Ước cũng mô tả thế nào là thái độ của người tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Điển hình nhất là thái độ của tổ phụ Abraham. Qua thái độ của Ngài, người ta khám phá được thế nào là đức tin và thế nào là mối quan hệ giữa Thiên Chúa và loài người. Sách Sáng Thế đoạn thứ 12 thuật lại. Bấy giờ, Abraham đang sống yên hàn tại thành Ur, miền Can-đê, và thờ lại các thần của gia tộc ông. Nhưng một ngày kia, ông được Thiên Chúa kêu gọi, Abraham, hãy ra khỏi xứ sở của ngươi, ra khỏi gia tộc và nhà cha ngươi, để đi đến xứ mà ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một quốc gia vĩ đại, nơi ngươi tất cả mọi gia đình trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Abraham tin vào lời Chúa và lên đường ra đi theo lệnh của Chúa. Hành động như vậy, ông không nghĩ đến rủi ro có thể mất hết nhà cửa, ruộng nương và tài sản. Mặc dù phải dấn thân vào một tương lai bất định dưới cái nhìn của loài người, nhưng Abraham hoàn toàn tín thác vào lời hứa của Chúa. Về sau, Chúa còn thử thách niềm tin của tổ phụ Abraham, Ngài đòi ông phải sắp tế đứa con duy nhất của ông cho Ngài. Thật là một thử thách lớn lao, vì bấy giờ Abraham và vợ đều đã già nua, và chỉ có một mụn con trai duy nhất, thế mà Chúa lại đòi ông phải hiến dâng đứa con đó cho Ngài. Vậy làm sao mà được một dòng dõi đông như sao trên trời và như cát dưới biển được? Dù câu trả lời vượt quá lý luận tự nhiên của con người, Abraham vẫn vâng lệnh và tin vào lời Chúa, mang con lên núi để sát tế. Lòng tin của ông đã được Thiên Chúa chứng giám và cho thiên thần chặn lưỡi gươm cứu thoát đứa con trai ông vào phút chót. Thánh Phaolô gọi tổ phụ Abraham là cha của những kẻ tin và là người đã tin tưởng hy vọng dù không có dấu hiệu nào thúc đẩy hy vọng.
Qua hành động của tổ phụ Abraham, người ta thấy rõ quan niệm của Kinh Thánh Cựu Ước về đức tin. Đức tin là một lời đáp lại sáng kiến cứu rỗi của Thiên Chúa, chấp nhận, kính sợ và tín nhiệm nơi Thiên Chúa. Thái độ tin tưởng đó bao trùm toàn thể cuộc sống của người tin. Để diễn tả một khía cạnh nổi bật của đức tin, Kinh Thánh Cựu Ước dùng từ ngữ he-min, có nghĩa là bám chặt vào Chúa, tín thác nơi Ngài. Qua thái độ của tổ phụ Abraham và của nhiều nhân vật khác trong Cựu Ước, người ta thấy được sức mạnh cứu rỗi của đức tin. Trong những cơn thử thách, niềm tin của con người nơi Thiên Chúa được thanh luyện, trở nên tinh tuyền và trở thành ơn cứu thoát cho dân Chúa cũng như cho mỗi cá nhân. Trong Cựu Ước, dân Chúa bị thử thách một cách đặc biệt vào thế kỷ thứ 8 trước Chúa Kitô Giáng sinh, khi nước Juda bị các lực lượng Damasco, Assyria, Ai Cập và vương quốc Israel ở phía Bắc đe dọa. Trong tình trạng đó, ngôn sứ Isaiah đã xuất hiện như một vị ngôn sứ của niềm tin, và Ngài hết lòng khuyên bảo dân chúng đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa, đấng có thể cứu thoát dân, thay vì tin tưởng vào những liên minh chính trị và những thế lực trần gian. Ngôn sứ Isaiah đã tóm lược sức mạnh cứu độ mà niềm tin vào Thiên Chúa có thể mang lại qua những câu như: nếu các ngươi không có đức tin, các ngươi sẽ không thể tồn tại được. Đối lại với những cố vấn của nhà vua ở xứ Juda, ngôn sứ Isaiah đề cao niềm tin vào Thiên Chúa, và Ngài nói chỉ có niềm tin mới có thể cứu thoát dân, vì ai tin tưởng sẽ không bị nao núng. Isaiah đoạn 28 câu 16. Một nhân vật khác của Kinh Thánh Cựu Ước nói lên niềm tin thác vào Thiên Chúa giữa những khó khăn thử thách là ông Job. Ông bị mất hết tài sản, đoàn vật, nhà cửa, các con bị chết. Nhưng ông chỉ thốt lên như Rabbi Meir trong câu chuyện đầu bài này: Thiên Chúa ban, Thiên Chúa lấy lại, chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Và khi ông phải ngồi trên đống phân bón, lấy mảnh sành cậy ghẻ lở, và ông đến mắng nhiếc, 10 đều chết cả 10, ông còn thờ kính Chúa Trời làm chi? Ông Job vẫn không để cho niềm tin của mình vào Thiên Chúa bị lung lạc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.